Vòng 7 người. Chương 30. Quái thạch. Tam béo kinh ngạc hét lên.
Đùa cái quái gì thế? Tình tiết trong truyện sao lại có thể vận vào thực tế thẳng thừng như vậy?
Chu Quyết cũng không kịp phản ứng, cậu bắt đầu hoài nghi, từ sau khi xuống khỏi tàu, liệu có phải họ đã thực sự thoát ra khỏi cõi ảo mộng mà Diệp Đỉnh dẫn họ vào? Cậu quay đầu nhìn Diệp Vĩ, ánh mắt Diệp Vĩ không lộ vẻ sợ hãi như những người khác, song sắc mặt trắng bệch đã bán đứng y. Y cũng không hiểu tại sao lại như vậy, trong lòng bắt đầu có phần hoảng sợ. Thị trấn này ngập ngụa bầu không khí cổ quái, thêm vào đó, bầu không khí này còn có quan hệ trực tiếp với người chết. Người phụ nữ chẳng buồn nhìn năm người họ, thu dọn xong đậu phụ liền đi vào buồng trong. Chu Quyết ngăn lại, bà ta dừng bước. Chu Quyết vội hỏi,
thiểm này, tại sao ở đây nhiều người chết thế?
Người phụ nữ sững sờ chốc lát, bà ta quan sát những thanh niên trẻ trước mặt, mở miệng hỏi,
người nơi khác à?
Chu Quyết gật đầu,
chúng tôi từ Thượng Hải đến.
Người phụ nữ đặt thùng xuống bên cạnh, nói,
ở đây không có người chết, đừng gỡ mồm.
Tam béo chỉ ra tang lễ bên ngoài.
Không phải người chết, thế kia là lễ cưới chắc, tràng hoa kia là hoa cưới.
Người phụ nữ trừng tam béo một cái rồi nói.
Nói nàng thế hả? Đây là tập quán của nơi này, năm nào cũng vậy, mỗi nhà đều phải tổ chức tang lễ một lần. Sau đó đem hình nhân đặt vào trong quan tài khiêng tới từ đường phía kia.
Trần Hạo hỏi,
có lý do nào không? Tại sao phải làm như vậy?
Người phụ nữ lắc đầu,
tôi được gả tới vùng này, không hiểu rõ lắm. Nếu cậu muốn hỏi, từ đây đi đến cuối làng, nơi đó là chỗ làm tang sự, người chết đều được đưa đến đó. Dù sao mỗi nhà chúng tôi đều phải làm một lần, nếu không năm sau sẽ thực sự có người chết. Không nói chuyện với các cậu nữa, tôi phải chuẩn bị cơm đậu phụ đây.
Mấy người Chu Quyết đi ra khỏi sân, quả nhiên nhà nào nhà nấy đều trang trí nhà cửa thành linh đường, đồng loạt như đón năm mới. Trên đường đi chật hẹp bày đầy vòng hoa, nhưng trên vòng hoa không để tên người, chỉ treo trước cửa mang tính tượng trưng. Mùi khói tiền giấy bị đốt mù mịt khắp nơi. Xong, chẳng hề nhìn ra chút đau khổ nào từ nét mặt của mọi người. Họ bình thường như thể đây là lễ tảo mộ trong tiết thanh minh. Trần Hạo vỗ vai Chu Quyết nói,
què đó nghe ngóng rồi tỉnh tiếp.
Chu Quyết câu mày nói,
có phải anh sợ đụng nhầm khu vực của âm binh như trong truyện?
Trần Hạo vừa đi vừa gật đầu, nói,
âm quân vũ hịch trong truyện kia rốt cuộc là thứ gì? Tôi muốn làm rõ lai lịch của nó. Tôi luôn cảm thấy chúng ta không phải vô duyên vô cớ tự nhiên đến thị trấn nhỏ này.
Chu Quyết lặng lẽ ghi nhớ lời Trần Hạo, tự mình ngẫm nghĩ tiêu hóa dần. Cậu cảm giác sự việc trong truyện sẽ không phản ánh một cách trực tiếp lên đời thực như vậy. Bao nhiêu năm trôi qua như thế, cho dù thực sự tồn tại một thị trấn ma quỷ đi chăng nữa, cũng sẽ không để họ đến tận hôm nay của mấy chục năm sau mới gặp phải. Diệp Vị hứng thú vần về vòng hoa bên cạnh, như thể đó là một bông hoa tươi thật sự. Y ngắt lấy một bông ngang nhiên đưa cho khỉ còm. Khỉ còm như bị điện giật, lập tức hất tay y ra, tức tới nỗi nói không nên lời.
cầm nín nửa ngày trời mới gầm lên. Anh, tên biến thái, đồ của người chết đưa tôi làm gì?
Chu Quyết thấy khỉ còm sắp sửa tức điên rồi, vội kéo tay khỉ còm nói:
Ý của Diệp Vĩ chắc là muốn chúng ta tham gia vào ấy mà, chúng ta buộc phải đóng vai người đưa tang, đúng không?
Diệp Vĩ hoàn toàn ngó lơ ánh mắt giận dữ của khỉ còm, y mỉm cười nói:
Chính xác, cậu trong bầu không khí quanh đây kìa, chúng ta nhập gia tùy tục thì tốt hơn.
Khỉ còm quan sát bằng ánh mắt căm ghét rồi nói:
Tôi không làm, cha mẹ tôi vẫn còn, cài thứ đó khác nào rủa họ chết.
Diệp Vị nhũn vai tỏ ý tùy cậu muốn nghĩ sao thì nghĩ. Năm người cứ như vậy đi đến một con hẻm yên tĩnh nằm bên đường. Dường như rêu xanh đã nhuộm phiến đá đen hai bên đường thành màu ghi xám. Đi gần đó bất cứ lúc nào cũng có thể bị trượt ngã. Đường đi chật hẹp chỉ đủ cho một người bước qua. Năm người họ đành phải kẻ tiến trước kẻ theo sau. Con hẻm rất sâu, cành cây vươn ra từ đại viện tạo thành tấm màn che thiên nhiên. Ánh mặt trời mờ nhạt lách qua cành cây, rắc xuống lối đi. Càng tiến vào trong, ánh sáng càng thêm yếu ớt. Cuối cùng cảm giác dường như không thể nhận biết giờ là ngày hay đêm nữa rồi. Chỉ có đèn lồng màu trắng nhàn nhạt treo ở phía cuối con đường. Cuối đường là một đại viện rộng rãi, có chút hơi hướng của phủ đệ lầu cao. Xung quanh không có bất cứ cây cối nào, đâu đâu cũng là bia đá và cỏ dại. Bên cạnh xếp đầy quan tài hỗn độn. Quan tài đã bạc màu cả rồi, bên trong không có xác chết, mà nhét rất nhiều đá sỏi. Có hòn đá bên trên còn vẽ ngũ quan người bằng mực. Hai bên cổng chính treo hai cái đèn lồng dán giấy trắng, sáng lập lòe, ngập mùi quái gở dị hởm. Tam Béo quan sát cảnh tượng này hồi lâu, rồi nói với những người khác:
Mọi người cảm thấy thật sự có người ở đây ư? Sao tôi thấy cứ như nghĩa trang trong phim chưởng thế nhỉ?
Trần Hào do dự dừng bước, lúc này gần cổng chính lướt qua một bóng người. Hình như là một cô gái mặc y phục trắng, mái tóc dài vô cùng. Bóng cô ta dường như Chu Quyết đã thấy ở đâu đó, nhưng không tài nào nhớ ra nổi. Tốc độ quá nhanh, Chu Quyết không dám chắc mọi người liệu có trông thấy cô ta hay chăng. Cậu chỉ vào cánh cổng nói:
Vừa rồi mọi người có nhìn thấy không?
Sắc mặt cả bọn đều rất khó coi, như thể đã gặp phải ma quỷ. Tàm Béo gật đầu đáp:
Thấy rồi, tay áo phất phơ, hệt như Tiểu Thiến.
Đám Chu Quyết thấy vậy liền khựng lại giây lát. Trần Hạo sải bước xông lên trước tiên, nhưng khoảng cách quá xa. Khi họ lao đến trước cửa, bóng người đã biến mất từ lâu rồi. Họ phát hiện đại viện rất rộng nhưng xung quanh hoang vắng đến rợn người. Ngay một hộ gia đình cũng không có, chỉ có mỗi con đường dẫn họ tới đây lặng lẽ nằm ở phía xa kia mà thôi. Chu Quyết chỉ còn cách kiên nhẫn gõ cửa.
Có ai không? Mau mở cửa.
Bên trong chẳng có người trả lời, Chu Quyết đành điều chỉnh ngữ khí, gọi tiếp.
Có ai không? Chúng tôi rất có hứng thú với phong tục của thôn này. Chúng tôi đều là sinh viên ngành phong tục tập quán dân tộc.
Vẫn chẳng có ai hồi đáp. Tam Béo vỗ vai Chu Quyết, ý bảo không có người, cứ xông vào đi. Chu Quyết do dự giây lát. Tam Béo thở dài một tiếng, kéo Chu Quyết sang bên cạnh, gọi cả khỉ còm lại, dồn toàn sức lực đẩy cửa, nhưng cánh cửa đứng im bất động. Hai người đẩy tới nỗi tay run lẩy bẩy, cửa vẫn chẳng nhúc nhích nửa phân. Tam Béo xoa bóp bàn tay,
chỉ vào bia đá bên cạnh nói:
Mẹ nó, chắc kinh, cửa khóa cứng rồi, men theo tường mà trèo vào.
Chu Quyết gật đầu, khí cầm xông lên đầu tiên, tay chân cậu ta hết sức linh hoạt, hoặc cái đã trèo lên tường. Cậu nhìn xuống dưới nói:
Ở trong tối lắm, không nhìn rõ phía dưới có gì.
Chu Quyết nói:
Không ổn thì xuống đây trước đã, tôi cảm giác chỗ này kỳ dị lắm.
Khỉ còm lắc đầu, ngàn bướu nhảy thẳng vào trong đại viện, sau đó liền nghe thấy cậu kêu lên thảm thiết. Tàm Béo lo lắng hét:
Khỉ còm, ông sao rồi?
Chu Quyết liếc nhìn Tàm Béo, không nói nửa lời cũng trèo lên theo. Quả thật là vậy, vi khuất ánh sáng, bên dưới chỉ là một vùng mờ ảo. Cậu nhắm mắt nhảy xuống, liên cảm giác hình như đã rơi vào trong cái hố nào đó nhưng không bị ngã đâu. Bên dưới có đệm lót mềm mại. Khi nhìn lại lần nữa, cậu phát hiện nơi này chất đầy quan tài. Cậu nằm giữa quan tài, hoảng hốt một lúc, tay chân luống cuống hồi lâu, cuối cùng mới trèo ra được. Bây giờ khỉ còm cũng hết sức rối loạn, nhìn Chu Quyết, hạ giọng kêu lên:
Trong quan tài thực sự có xác chết.
Chu Quyết quay đầu lại xem thử, nhận ra quả thật có một đống xương trắng quấn tầng tầng lớp lớp áo liệm nằm dưới người cậu. Xương rất giòn, Chu Quyết đè lên như vậy, xương ức đã bị cậu chèn gãy rồi. Lúc này cậu cũng không kiềm chế được cảm xúc, sợ hãi tới nỗi lập tức nhảy bắn ra. Cậu vừa hét toáng lên thì Trần Hạo cũng lập tức nhảy xuống khỏi bờ tường, rơi vào một chiếc quan tài khác. Đương nhiên Trần Hạo cũng bất ngờ, có điều may mà chưa hét thành tiếng, âm thanh tắt lại giữa cổ họng nên giảm bớt mấy phần. Hắn bò ra khỏi quan tài, lập tức nói với người bên ngoài:
Mọi người cẩn thận, phía dưới đều là quan tài, bên trong có xác chết.
Tiếp đó Diệp Vĩ cũng nhảy vào, lúc y rơi trúng quan tài, sắc mặt hoàn toàn tỉnh rủi, dường như xác chết nằm trong đối với y mà nói chỉ là hình nhân làm bằng nhựa mà thôi. Hắn ngẫm nghĩa quan tài nói:
Bên ngoài đều là người đá, nhưng bên trong lại toàn là xác chết thật. Chuyện này...
Mọi người chờ quả bom hạng nặng Tàm Béo từ trên trời giáng xuống, nhưng đợi rất lâu, cách có mỗi bức tường mà mãi chẳng thấy Tàm Béo nhảy qua. Chu Quyết tưởng là Tàm Béo bị lời nói của Trần Hạo dọa cho sợ phát khiếp, không dám nhảy qua. Cậu khẽ gọi với sang tường bên kia:
Tàm Béo, đừng sợ, chỉ là người chết thôi, chẳng có gì bất thường đâu, đã hóa thành xương trắng rồi.
Đầu bên kia vẫn không ai trả lời. Khỉ còm cũng vội nói:
Tàm Béo, đừng lằng nhằng, mau nhảy sang đây, chúng ta không có thời gian đâu.
Nhưng vẫn chẳng có người trả lời. Trong lòng Chu Quyết chợt xuất hiện dự cảm không lành. Lẽ nào Tam Béo đã không còn ở ngoài nữa? Cậu chỉ còn cách gọi thêm lần nữa:
Tam Béo, ông có đó không?
Khỉ còm kêu lên hỏng rồi. Cậu nhìn sang Diệp Vĩ:
Lúc cuối cùng anh nhảy xuống, có phát hiện thấy gì bất thường không?
Diệp Vĩ ngẩng đầu nhìn bức tường đáp:
Không biết, tôi đâu rảnh để ý chuyện xảy ra sau lưng.
Chu Quyết lập tức giữ chặt khỉ còm lại, định xông lên đánh người. Cậu nghiêm mặt nói:
Diệp Vĩ, tốt nhất anh hãy làm cho rõ việc này. Hiện giờ mọi người đã cùng đứng trên một sợi dây thừng. Nếu chết một người thì cả đám cũng chẳng chạy thoát được đâu. Đừng tưởng bản thân mình giỏi giang lắm. Thực chất anh cũng chỉ là một con người mà thôi. Đối với chúng tôi mà nói, sự sống chết của bạn bè còn quan trọng hơn bất cứ điều gì.
Đáy mắt Diệp Vị lướt qua vẻ khinh thường, nhưng rất nhanh y liền nhếch miệng cười, nói:
"Tôi hiểu."
Trần Hạo quan sát tứ phía, lên tiếng:
"Đây là sân sâu, hơn nữa cũng không có thứ gì đã trèo ra ngoài. Chúng ta kiểm tra thử có manh mối gì trước đã."
Khỉ còm bỗng hỏi:
"Tàm béo tính sao?"
Trần Hạo nhìn Chu Quyết, Chu Quyết lại khăng khăng nói:
"Mặc kệ, tìm Tam Béo trước đã, không thể để cậu ấy xảy ra chuyện. Chúng ta ra ngoài trước, cùng lắm sau này vào tìm lại. Tam Béo là anh em của chúng ta không thể bỏ rơi cậu ấy."
Nhưng Diệp Vĩ cười đều thành tiếng đầy ẩn ý, chỉ xung quanh nói:
"Chúng ta có ra nổi không?"
Khỉ còm mặt mày phẫn nộ hỏi:
"Anh có ý gì?"
Diệp Vĩ chỉ vào tường:
"Cậu không nhận ra ở đây không có cửa sao?"
Chu Quyết nhằn trán, rõ ràng cậu trông thấy có cô gái tiến vào từ bên ngoài, vậy mà tại sao ở đây lại không có cửa? Chu Quyết đưa mắt nhìn theo hướng tay Diệp Vĩ, phát hiện không phải không có cửa, mà là cửa đã bị một bia đá cực lớn chặn đứng. Bia đá lớn như thế cản ngay trước cửa, chẳng lẽ cô gái kia sợ hẫu thuật xuyên tường? Khỉ còm quan sát số quan tài cũ nát xung quanh, nói:
"Hay là ở đây vốn dĩ không có cô gái nào?"
Chu Quyết lườm khỉ còm một cái, khỉ còm cũng cảm thấy mình lỡ miệng, đành cắn môi nhìn bia đá nọ. Trần Hạo mở di động chụp cảnh xung quanh:
"Đi xem thử trước đã, rõ ràng là ban ngày, tại sao nơi này lại tối như vậy nhỉ, y hệt ban đêm."
Chu Quyết ngửa cổ nhìn lên trời, quả thật vô cùng tối tăm, bầu trời lộ ra một màu xám tro chẳng lành. Mọi thứ xung quanh giữa bóng tối dường như càng trở nên đáng sợ. Xác chết, quan tài chồng chất hỗn loạn, chẳng khác nào đống rác. Số lượng quan tài vô cùng khủng khiếp, xác chết đa phần đều đã hóa thành xương trắng, rất hiếm còn dính chút da thịt. Xác nam nữ già trẻ đều có, quan tài chưa được đậy nắp, xác chết cứ phơi ra ngoài như vậy. Mặt trên đã tích lớp bụi dày, xong, người chết cũng chẳng còn cảm giác, chỉ là đám Chu Quyết trong lòng hoang mang, lo sợ từ trong một cổ quan tài đột nhiên nhảy ra một tên cương thi. Họ khó khăn vượt qua đống quan tài này, cuối cùng đã tới trước cửa. Trên bia đã bám đầy rêu xanh, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy hoa văn điêu khắc. Có điều nó thật sự rất mờ ảo, khó lòng đọc được cho rõ. Chất liệu đá vô cùng kiên cố, sờ tay lên đó mà rét thấu xương. Dường như đứng cạnh cũng cảm nhận được hàn khí tỏa ra từ tảng đá. Khỉ còm nói:
"Không biết bia đá này có tính chất gì, sao hàn khí lại nặng nề đến vậy? Những xác chết vây quanh bia đá còn có thể an nghỉ ư?"
Diệp Vĩ đáp:
"Hình thức bia đá này rất giống với loại đá xưa nay chặn trước đại môn của lăng mộ, là một hệ thống phòng trộm được cố định trước cổng chính."
Trần Hạo sờ tay lên bề mặt bia đá, đột nhiên hẳn như sờ trúng thứ gì đó, lập tức trợn trừng mắt, nói với Chu Quyết:
"Đưa bật lửa cho tôi."
Chu Quyết quẹt bật lửa, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên bia đá. Trần Hạo phủi lớp bụi bên trên, nói:
"Mọi người nghĩ hình vẽ này có phải rất quen thuộc không?"
Chu Quyết mở to mắt, dồn hết năng lực tìm kiếm manh mối từ trong hình vẽ trầu tượng mờ ảo ấy, nhưng làm thế nào cũng không nhận ra nổi. Trần Hạo tiếp lời:
"Hình vẽ này rất giống với hình vẽ trên bản khắc của chúng ta,
dường như có sự liên kết. Diệp Vĩ, bản khắc trong tay anh thật ra cũng liên kết với bản khắc chúng tôi sở hữu, có thể hợp thành một bức vẽ lớn hơn. Trên bia đá này là một mảnh ghép khác.
Ánh sáng bật lửa vô cùng yếu ớt, hắt lên bia đá có mà như không. Chu Quyết khó lòng xác nhận được rốt cuộc hoa văn trên đó ra sao, nhưng Trần Hạo Hệ hở ra một cái là sẽ ngây người trước mấy bản khắc kia. Chúng như đã được quét lại và lưu trữ vào bộ xử lý của não hắn. Trần Hạo nhắm chặt mắt, hắn dùng hai tay sờ lên bia đá, mỹ mắt giật giật liên hồi. Hắn muốn ghi nhớ những hình vẽ này một cách rõ nét nhất. Sau khi nhắm mắt, trong đầu hắn liền hiện ra những nét chạm khắc mà hai tay sờ thấy. Những dấu vết này hợp thành một hình vẽ cụ thể trong đầu hắn. Khi hình vẽ càng chi tiết và rõ ràng, Trần Hạo bỗng cảm thấy cơ thể càng thêm nặng nề. Trong đầu hắn không ngừng hồi tưởng bóng hình và giọng nói của chị gái. Như thể ngoài bức vẽ kia ra còn có thứ khác xâm nhập vào não hắn. Trần Hạo không biết đó là gì, nhưng nó đã vượt quá phạm vi mà hắn đủ sức tiếp nhận. Hắn cảm giác ở đây có thứ gì đó dẫn dắt hắn, nhưng lại có một thứ khác loại trừ hắn.
Tiểu Hạo, cẩn thận! Hắn đột nhiên mở trừng mắt, hình ảnh hiện lên trong đầu hắn vào những giây cuối cùng là một người phụ nữ xa lạ. Cô ta không phải chị gái hắn, đầu tóc rối rối bời trông hết sức tiều tụy, nhưng giọng nói kia lại thuộc về Trần Như Lan. Ánh mắt cô ta lạnh băng, còn người đen như mực toát ra sự cổ quái khó tả.
Anh Trần!
Trần Hạo lắc lắc đầu, nhắm mắt định ghi nhớ nốt mảnh ghép cuối cùng. Lúc đặt tay lên bia đá, hắn bất chợt cảm thấy mình đã sờ phải da người. Hắn mở bừng mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt của người phụ nữ kia. Gò má nhợt nhạt, đầu tóc rối bời, đôi mắt không chút sinh khí đang nhìn hắn chăm chăm. Không biết cô ta đã thình lình xuất hiện trước mặt hắn từ lúc nào.
Hắn hít sâu một hơi lạnh, Chu Quyết vội đỡ lấy cánh tay hắn, hỏi:
Chuyện gì vậy?
Trần Hạo định thần nhìn kỹ, phát hiện bia đá vẫn chỉ là bia đá, hoàn toàn không có người, nhưng đôi mắt kia tuyệt đối không phải do hắn nhìn nhầm. Hơn nữa cảm giác từ bàn tay lại càng không thể sai sót. Vừa rồi hắn đã chạm vào mặt của một phụ nữ.
Diệp Vĩ hỏi:
Nhớ được chưa?
Trần Hạo gật đầu, ánh mắt mơ hồ cực độ. Chu Quyết gặng hỏi:
Anh Trần, có phải anh cảm giác thấy thứ gì khác?
Trần Hạo dây thái dương, hắn nhìn bia đá nói:
Về cơ bản đều đã ghi nhớ rồi, sau khi quay về tôi sẽ vẽ lại hoàn chỉnh.
Phỉ Còm nói:
Lạ nhỉ, tại sao tảng đá này lại đặt ngay trước cửa? Nếu theo tên này nói, tảng đá đó vốn dĩ phải đặt ở mộ đạo để chặn cửa, vậy chẳng phải chúng ta đang ở trong lăng mộ sao?
Lời Phỉ Còm vừa dứt, Trần Hạo lập tức tỉnh ngộ, nói:
Nơi này mô phỏng kết cấu của lăng mộ cổ đại. Chúng ta đã vào một lăng mộ nhỏ xây theo kiểu không gian mở.
Chu Quyết nhìn xung quanh:
Vậy những xác chết này thực chất chính là người trước kia được tùy tán theo. Nếu thế thì...
Cậu quay người nhìn căn nhà lớn nằm trước đại viện, tiếp tục nói:
Đây là mộ thất chính, bên cạnh là tế đường.
Diệp Vĩ nói:
Người phụ nữ kia có lẽ vẫn ở trong.
Khỉ Cầm đáp:
Cũng phải xem cô ta là người hay là ma đã. Vậy Tam Béo tính sao giờ?
Diệp Vĩ nhìn bia đá:
Chúng ta đã leo tường vào trong mộ thất cỡ nhỏ này thì khó có thể dễ dàng thoát ra. Tôi cảm giác nơi này cách biệt với thế giới bên ngoài. Đây là một thuật pháp vô cùng lợi hại, ngay đến tôi cũng chưa từng gặp qua. Người sử dụng pháp thuật này chắc hẳn đạo hạnh phải cực kỳ cao thâm. Trên cơ tôi nữa kìa. Quả nhiên lần này tôi tới đúng chỗ rồi. Có lẽ bây giờ Tam Béo vẫn đang ở ngoài đợi chúng ta. Còn chúng ta chẳng thể ra được nữa rồi. Người gặp nguy hiểm chính là bốn chúng ta.
Ngay khi Diệp Vị nói xong câu này, họ cảm giác rõ ràng có một trận gió thổi tới từ phía bên kia bức tường. Bây giờ cả đám mới để ý mọi thứ ở đây đều yên tĩnh tới đáng sợ. Dường như tất cả đều bất động, không chút sức sống. Trần Hạo quan sát xung quanh, quan tài mục nát, bìa đá cổ quái và đại viện bày trí chẳng khác nào cổ mộ. Mọi thứ rõ ràng đều là cố ý, có người cố ý sắp đặt chúng, có lẽ chính là để đợi mấy người họ xuất hiện. Đặc biệt là hình vẽ trên bìa đá, đó là một mảnh ghép của bản khắc, một mắt xích quan trọng nhất nằm trong bí mật mà Trần Hạo chưa chịu nói ra, chính là bí mật liên quan đến bản khắc. Trần Hạo xem xét tình hình, không do dự nữa, hắn dứt khoát cất bước, trước tiên là đi vào gian nhà chính của đại viện. Trông hắn như thể cuối cùng đã hạ quyết tâm, vẻ mặt vô cùng kiên quyết. Chu Quyết và Khỉ Còm đổi mắt nhìn nhau. Lúc này Diệp Vĩ đã đi theo Trần Hạo. Khỉ Còm bất an hỏi:
"Ông tin họ?"
Chu Quyết gượng cười:
"Bây giờ còn cách nào khác sao?"
Khỉ Còm càng thêm lo lắng, chỉ có thể bất lực lắc đầu, cũng đi theo Diệp Vĩ qua đó. Chu Quyết quay đầu nhìn bia đá kia rồi thở dài một hơi. Ngay lúc cậu chuẩn bị đi theo mọi người thì bỗng phát hiện những nét khắc trên bia đá đột nhiên trở nên rõ ràng, dường như nó cố ý để cậu nhìn rõ. Chu Quyết trông thấy bên trên khắc một chữ kỳ quái. Chữ này không phải thể triển, cũng không phải thể khải. Chữ này đột nhiên xuất hiện trên bia đá như thể âm hồn bất chợt hiện hình. Chu Quyết lặng lẽ ghi nhớ hình dạng của nó, sau đó theo đám Trần Hạo cùng tiến vào đại sảnh. Cửa chính của đại sảnh chỉ đóng màn tính tượng trưng. Trần Hạo dùng sức đẩy ra, cánh cửa kêu cót két rồi mở ngay. Từ trên cửa rơi xuống cả mảng bụi dày. Trong đại sảnh bày trí giống hệt linh đường, chính giữa có một chiếc quan tài sơn mài màu đỏ thẫm trông như đang nhỏ máu. Những chiếc quan tài đặt bên ngoài kia hoàn toàn không thể so sánh với nó. Quan tài chỉ đóng một nửa, xung quanh có hình nhân bằng giấy. Mắt mũi của số hình nhân này đều không phân biệt nổi, chỉ đặt ở đó mang tính tượng trưng. Bên cạnh còn có rất nhiều rương hòm, bên trong hình như chứa rất nhiều đồ tùy tán làm bằng giấy. Phía trước quan tài là một chiếc bàn thờ, ở trên đặt một bài vị. Xung quanh toàn là vải trắng rách nát tới độ dường như không thể động vào. Bụi bặm bám đầy khắp nơi, Trần Hạo không tiến vào tiếp, hắn dừng bước nhìn chăm chăm vào bài vị. Khẽ mở miệng như nói gì đó, nhưng ngay cả Chu Quyết ở gần hắn nhất cũng chẳng thể nghe rõ. Hắn từ từ đi qua đó, cầm bài vị lên, bên trên được viết một cách trịnh trọng: "Thủy Nương Chi Vị." Bốn người đồng thanh đọc ra cái tên đó, trong lòng khó tránh khỏi ngạc nhiên. Thủy Nương là người đáng ra chỉ xuất hiện trong truyện, vậy mà lại thực sự tồn tại ngoài thực tế. Hơn nữa cô ta còn có quan hệ với đại viện kỳ dị này. Thủy Nương sau cùng đã chết tại đây sao? Vậy ai lập bài vị cho cô ta? Nghi vấn trong lòng mọi người mỗi lúc một tăng cao. Chu Quyết nói.
Lẽ nào là Lâm Húc lập bài vị cho cô ấy? Không đúng, Lâm Húc chẳng biết phép thuật gì. Mộ thất kỳ dĩ này không thể nào là do anh ta tạo ra.
Khỉ còm nói.
Mọi người quên rồi sao? Thủy Nương đã mất tích, có lẽ là do một trong số bảy người họ lập ra thôi.
Diệp Vị chưa lên tiếng, y không còn hiếp mắt cười ngốc nữa mà tập trung tinh thần cao độ quan sát cách bày trí xung quanh. Trần Hạo cũng im lặng nãy giờ, ánh mắt hắn xoáy vào chiếc quan tài kia như thể muốn xuyên thủng qua nó. Nhịp thở của hắn càng ngày càng nặng nề, hắn chậm rãi đi đến cạnh quan tài, trong đó quả nhiên là một thi thể nữ đang nằm. Lúc Chu Quyết nhìn thấy thi thể đó, con người như sắp lồi ra, cậu kêu a một tiếng, nắm lấy tóc nói.
Mẹ kiếp, tôi đã từng gặp xác chết này, chính là thứ tôi nhìn thấy nằm trong chiếc rương kia, không thể nào nhầm được. Chính là cô ta.
Khỉ còm ngờ vực quan sát thi thể đó, cậu hỏi.
Đây chính là Thủy Nương.
Trần Hạo mím môi không nói năng gì, hắn lập tức đẩy nắp quan tài, rung rung vén áo liệm màu xanh lơ bên tay phải của xác chết. Họ phát hiện trên xương có một mấu thép. Trần Hạo lùi hẳn về phía sau, sắc mặt trắng bệch hệt như người chết. Khỉ còm nói.
Không đúng, người thời đó đã biết ghép khung thép rồi. Thủy Nương ở thời dân quốc cơ mà.
Chu Quyết cảm nhận thấy điều gì đó, cậu khẽ đáp.
Đây có lẽ không phải Thủy Nương.
Bây giờ Trần Hào mới gượng gạo hé miệng, giọng hắn như không còn là của chính mình nữa, khàn khàn khiến người nghe khó chịu. Hắn trả lời.
Cô ấy là Như Lan, chị gái tôi, Trần Như Lan.
Chu Quyết quan sát thi thể nữ nằm trong quan tài, hài cốt co lại vô cùng nhỏ bé, cảm giác rất không chân thực. Chu Quyết nhìn Trần Hạo, còn Trần Hạo nhìn thi thể kia, hắn cúi đầu vuốt về mái tóc của thi thể. Chu Quyết không thể thấy rõ biểu cảm của hắn, nhưng bàn tay Trần Hạo đang run rẩy kịch liệt. Khỉ còm định nói gì đó, Chu Quyết ngăn lại rồi lắc đầu với cậu, tỏ ý bây giờ đừng nói gì cả. Trần Hạo chải xong mái tóc của thi hài thì cẩn thận đẩy nắp quan tài lại, sau đó quay đầu nhìn mọi người, nói.
Như Lan chị có thể giúp chúng ta bấy nhiêu thôi. Đây là bí mật cuối cùng mà chị ấy cất giữ cho chúng ta.
Chu Quyết nhìn quan tài, muốn nói đôi lời an ủi. Trần Hạo hiểu ý của cậu, hắn xua tay.
Không sao, đây là chuyện tôi đã xác định từ lâu rồi. Chị ấy đã chết từ 5 năm trước. Chỉ là tôi trước giờ không muốn thừa nhận mà thôi.
Diệp Vĩ bất chợt thốt ra một câu.
Vậy là anh đã sớm biết thi thể nằm tại đây chính là chị gái anh.
Chu Quyết hùng dữ đáp.
Anh im miệng, không nói cũng chẳng ai bảo anh câm đâu.
Diệp Vĩ lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt hung hãn, y tiến lại gần Chu Quyết một bước. Khí con lập tức giơ tay chặn ngang trước mặt Chu Quyết, không nói một câu quay sang nhìn Diệp Vĩ. Ánh mắt khỉ còm vô cùng sắc bén. Chu Quyết cũng chỉ mới bắt gặp ánh mắt ấy của khỉ còm đúng một lần. Đó là khi một tên lâu manh ngoài trường vào tìm mồi, 5 lần 7 lượt bắt nạt Tam Béo. Mỗi khi về ký túc trên mặt Tam Béo bầm dập tím tái, nhưng không có ai chịu ra mặt hộ sinh viên mới nên Tam Béo cũng không kể chuyện này. Chỉ có khỉ còm một mình đứng cạnh trước cổng trường chờ 4 năm tên côn đồ. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng ngắm chuẩn một tên hung hãn trong đám rồi tung một cước, tên đó lập tức bị đạp bay ra khỏi cổng trường. Cũng chính từ lúc ấy, Tam Béo và Khỉ Còm trở thành anh em thân thiết. Còn lần này ánh mắt Khỉ Còm càng sắc lạnh hơn nữa. Chu Quyết cảm thấy sự khoan nhượng của Khỉ Còm đối với Diệp Vĩ đã đến giới hạn. Nếu tiếp diễn, có thể sẽ vượt qua khả năng khống chế của Khỉ Còm. Tên Diệp Vĩ này 100% là bị Khỉ Còm giả nhuyễn thành bánh thịt. Diệp Vĩ vẫn có phần kiêng dè trước thân thủ của Khỉ Còm. Nét mặt y dịu đi một chút, nhưng vẫn nghiêm mặt nói:
"Những lời này, nếu không phải tôi nói ra, Trần Hảo, anh còn định giấu đến bao giờ? Chị anh không phải ngẫu nhiên có được quyển sách đó đúng không? Hay là anh vẫn muốn lừa gạt những người xem anh như bạn bè thực sự này?"
Lần này tới lượt sắc mặt Trần Hảo tối sầm, hắn quay đầu nhìn quan tài, lại nhìn sang Chu Quyết, cũng không dám nhìn sắc mặt cậu quá lâu. Hắn cảm giác trong tim mình có thứ gì đó bị tách rời, nhưng mà không thấy đâu, mà chỉ thấy tê dại vì mất mát. Hắn im lặng nhìn chiếc quan tài, đờ người bất động. Chu Quyết cũng đã lên tiếng:
"Ra trước đã rồi nói, anh Trần đừng đau lòng nữa."
Trần Hạo ngạc nhiên nhìn Chu Quyết. Chu Quyết miễn cưỡng nặng ra một nụ cười, Khỉ Còm vẫn lạnh mặt đứng cạnh Chu Quyết, không ngăn cản. Trần Hạo chưa nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại, hai người họ vẫn đồng ý chọn cách tin tưởng hắn, giống như khi vừa mới bắt đầu Chu Quyết từng nói, cậu sẽ dành cho Trần Hạo sự tin tưởng lớn nhất. Trần Hạo không ngờ lại nhận được sự ủng hộ của hai người họ. Hắn ồn trán, mỉm cười cay đắng.
"Được rồi, nếu Diệp Vị đã nhắc đến chuyện này, tôi sẽ nói cho mọi người biết nguồn gốc thật sự của quyển sách này. Nhưng có một điều mọi người phải tin tôi. Tôi cũng là sau khi điều tra mới có manh mối hiện tại. Người biết được những bí mật đó nay chỉ còn mình tôi. Người từng tiếp xúc với bí mật đó ngày trước chắc giờ đã tử mạng cả rồi."
Truyện được phát hành duy nhất trên trang web 2vblog.com.